Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin tiếp tục nói về người bệnh. Còn chú ý những điểm gì? Xin mở trang 179. Câu D. Người thường nghĩ về bệnh hoạn, ngày ngày chú tâm lo lắng về sức khỏe thì dễ được tỉnh táo vãng sanh. Đúng không chư vị?
Sai.
Sao sai kỳ vậy? Ngày hôm qua thì mình chấm dứt cái chỗ là tinh thần minh mẫn là điều kiện rất quan trọng. Thì hôm nay muốn cho tinh thần minh mẫn thì mình phải thường xuyên nghĩ đến bệnh hoạn chứ. Ngày ngày chú tâm lo lắng về sức khỏe chứ. Tại sao lại sai? Đúng, giỏi à, nói vậy là hay á. Lo lắng về bệnh hoạn là một cái tâm lý bệnh hoạn. Đó là người bị tâm lý bệnh hoạn. Tâm lý bệnh hoạn nó kéo theo cái thể chất bệnh hoạn. Chính vì thế mà những người mà sợ ma thì thường hay gặp ma. Ở đây có ai sợ ma không? Chú ý là người sợ ma thường gặp ma lắm. Thực sự đấy. Nằm ngủ tự nhiên cái mình nghĩ ma, cái tự nhiên cái thấy ngủ không được, chập chờn. Mà rồi dễ bị mọc đè lắm. Là tại vì khi mà cái hệ thần kinh mình nó xuống dốc rồi cái thì tự nhiên cả cái tim mình nó ngừng đập. Thật sự đấy. Làm cho máu mẹ chảy không được kìa. Sinh ra như vậy. Chứ không có gì cả. Nếu mà thực sự mà mọc đầy thừa thì đó là những người bị ốm tận đáy chỗ nó bao đời. Nhưng mà nhiều khi không có. Không có mà mình nghĩ thành có. Trước đây có một lần đi ra ngoài Đà Nẵng thì có một chị kia tới nói xin chú, xin vệ sinh huynh dự âm cứu giùm tôi. Hỏi chị có bệnh gì mà cứu. Nay tôi nghiệp chứng tôi nặng lắm. Tôi nói chị nói nghiệp chướng nặng mà chị không biết là tôi nghiệp chướng nặng hơn chị sao? Nói dạ không, tôi biết mà, tôi có ba cái vong. Nó cứ theo mãi thôi. Tôi sợ quá đi. Phải làm sao gì chị biết, chị có thấy chưa? Dạ không thấy. Không thấy mà sao chị biết? Tại vì có một việc kia nói là tôi có ba cái vong. Cho nên bây giờ tôi biết là tôi có ba cái vong thiệt. Thôi trước đó chị có bị không? Nói dạ không. Mà từ khi cái vị đã nói như vậy thì làm cho cái chị đó cứ nghĩ là ba cái vòng. Theo sức cho nên mặt mày không còn chút máu nào. Đó là cái tâm lý bệnh hoạn. Một người sơ ý, nghe một người nói không có biết là đúng hay sai. Mà chỉ cần người ta dọa mình một tiếng. Thế là tâm thần bất tại rồi, sợ sệt rồi. Vì sợ như vậy cho nên lúc nào cũng nghĩ là có cái bóng gì đó chạy theo mình, mà thực ra thì không có. Cho nên nó nói một tặng đâu cái trường nhân thấy thoải mái, mặt mày tỉnh táo lạ liền, không có gì hết trơn. Cho nên xin chư vị đừng có quá lo lắng. Cái gì nó đến thì nó đến. Chứ lo lắng thì nó kẹt vô cùng. Ngày ngày chú tâm lo lắng về sức khỏe thì xin thưa chư vị, ngày ngày, tức là ngày này qua ngày nọ, thì đến lúc mà mình nằm xuống bệnh xuống đó, trong lúc tỉnh táo này mình sợ gì mình còn chạy, phải không? Chạy tìm người này cứu, chạy tìm người kia cầu viện. Chứ lúc mà nằm xuống chạy không được, mà chạy không được thì cái đầu óc nó lẩn quẩn ở chỗ đó, kẹt vô cùng. Nếu mà có người hướng dẫn, có người gỡ ra thì đỡ. Nếu không có người gỡ ra là nhiều khi con cái hay là những người bên cạnh đó mà còn lo âu, còn nói xúi vô những cái câu mà câu tiêu cực nữa thì kẹt vô cùng. Cho nên mong chư vị phải nhớ là giúp cho tỉnh táo là chính cái tâm lực mình nó mạnh mẽ. Đừng có nên sợ ý mà kẹt lắm. Làm cho coi là cái gọi là cái tâm lý mà nó thiếu lành mạnh. Nó kéo theo cái thể chất không còn hoạt động được nữa. làm cho không có bệnh tim, còn bệnh tim tại sợ quá thì bị tim chứ có gì đâu. Rồi thần kinh hỗn loạn, có những người đưa tới chỗ mà trầm cảm rồi hoảng hốt, rồi cái nói thấy này thấy nọ là do như vậy. Cho nên phấn khởi quá cũng không hay, mà bệnh hoạn quá, lo buồn quá cũng không tốt. Chư vị bên chú ý, thực sự đây là cái điểm tâm lý. Cho nên chư vị thấy không, rõ ràng là cái pháp hộ niệm mà nó khui ra đủ điều. Mình thật là mình khui ít chứ khui nhiều nữa đủ điều. Hay lắm đấy, một cái pháp hộ niệm tuyệt vời lắm. Câu hát vạn pháp duy tâm sở hiện, người sợ bệnh thì không bệnh cũng có bệnh, bệnh nhẹ sẽ thành bệnh nặng. Đúng hay sai như vậy?
Đúng.
Đây là đúng, đây là đúng lời Phật dạy đó. Tất cả đều do tâm tạo, vạn pháp duy tâm sở hiện. Mình nghĩ mình bệnh thì mình có bệnh. Mình nghĩ mình bị ma bắt thì đi đâu cũng bị ma dọa hết trơn. Cho nên người ta gọi là ma bắt coi mặt người ta đó. Mặt ai mà mét mét thì ma bắt hoài đấy. Cái đó thật sự đấy. Đúng đúng như vậy đấy. Rồi gặp những ông thầy mà ông thầy ở làng đó, ông dọa cho mấy tiếng nữa thì thôi bao nhiêu tiền bạc cũng phải xì ra. Chỉ ra ông nói thôi hết rồi là tự nhiên hết chứ gì đâu, mà ông thấy túi mình còn tiền, ông nói còn nữa thì cứ là tiếp tục chỉ ra nữa chứ gì đâu. Vậy đấy. Chứ còn người nghèo quá thì ai mà giỏi làm gì, giỏi bắt chẳng qua người ta tới thì cho một góc rượu, góc rượu đó đâu bao nhiêu tiền. Đúng không? Thật sự đấy, phải cẩn thận chứ không thì bị chết. Cho nên người sợ bệnh thì không bệnh cũng có bệnh. Hay mình nghĩ cái gì là có cái đó. Cho nên đừng có nghĩ là có cái bệnh ung thư, ai cứ nghĩ bệnh ung thư nó đến. Mà có những người nói là có bệnh ung thư tôi không sợ. Đúng là không sợ thiệt. Khi có bệnh ung thư tới mà đi vãng sanh chứ có gì đâu mà sợ dữ vậy. Chư vị nghĩ một vị tổ tu cả đời người ta mới biết được cái ngày giờ ra đi, mình không có gì đâu, mình được bệnh ung thư, bác sĩ báo cho mình biết là khoảng ngày đó mình đi. Thì mình đi vãng sanh chứ có gì đâu mà sợ dữ vậy. Đúng như vậy. Đến cái chết mà mình không sợ nữa, sợ gì cái bệnh. Thì rõ ràng là nếu mà người nào mà có bệnh ung thư mà sợ lên rồi xuống, chứng tỏ là người không biết đạo. Là người nói ngày nãy nguyện vãng sanh nhưng mà thực ra họ không nguyện vãng sanh. Họ nguyện láo. Thì sao không hóa mất vãng sanh ráng chịu. Cho nên phải hiểu cái phương pháp hộ niệm nó dạy cho mình cái tâm lý lành mạnh. Thực sự là cái tâm lý lành mạnh nếu nói về thế gian. Còn nói về Phật Pháp là gọi là cái tâm lực vững vàng, tâm có chủ định. Có nhiều người tu nói này nói nọ mà cái tâm lý không lành mạnh thì cũng như không. Chú ý đừng có sợ. Câu y, người quá lo lắng về bệnh hoạn, khi bệnh đến thì tinh thần thường bất an, tâm hồn dễ điên đảo, nên rất khó vãng sanh. Đúng không như vậy?
Đúng.
Nếu mà nói rất khó cho nhiều người nói có thể nói là 99.9% mất vãng sanh. Những người mà lo lắng về bệnh hoạn, những người mà sợ sệt về bệnh hoạn, những người mà khi mà có cái bệnh ung thư gì tới là ôm lên khóc xuống lo lắng, coi như là tìm cái gì đó, lo từng ngày từng bữa tìm, không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên những người nào mà đã niệm Phật, những người nào mà có nguyện vãng sanh rồi, khi có ung thư lên báo cáo trên thiên hạ biết, đừng sợ. Thực sự đấy. Ở Việt Nam có một cái vị kia mở cái đạo tràng cho người ta tới tu. Chừng khi mà mình phát hiện ra có bị ung thư rồi, ngày đêm ngồi khóc. Sự thật đấy. Ngày đêm ngồi khóc. Tôi nói vậy thôi, uống một cuộc đời, lập đạo tràng làm chi? Mà bây giờ trốn không gặp ai hết, cứ đóng cửa ngồi trong nhà, giống như người thất thần. Chi vậy? Dại dột vô cùng. Người tưởng là biết đạo mà sau cùng không biết đạo. Thật ra đáng tiếc. Lập đạo tràng đi niệm Phật với người ta, đến khi mà mình bị cái bệnh ung thư cây trôn hết, không gặp ai hết, tức là tâm thần bất an. Rõ ràng là tâm thần bất an, điên đảo, dễ đưa tới cái chỗ là khủng hoảng. Chưa chết mà mình là làm cho khổ trước. Trong khi nếu mà lợi dụng cái cơ hội này, biến cái cảnh gọi là tử khổ thành vãng sanh vui, chuyển khổ thành vui rõ rệt. Phải biết chuyển khổ thành vui, phải biết chuyển cái chết thành cái sanh. Mình đi vãng sanh, cớ gì mà lại sợ? Chị Huy có đồng ý không?
Đồng.
Nhớ nhé. Nếu mà bệnh chúng mình thang lên, thang xuống, sang như bỗng thôi chịu thua. Cho nên trước đây có một người cũng tu cũng ngon lành lắm, mấy chục năm niệm Phật. Đến lúc mà bị ung thư xong rồi thì ôm khóc. Tại sao tôi tu hành nhiều quá mà tôi bệnh như thế này? Tôi lắc đầu. Đúng là người không chịu giác ngộ. Thua. Câu gì? Người không sợ bệnh thì khi bệnh đến ta an nhiên vui vẻ chấp nhận. Đây là yếu tố tự tại của người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy? Cho nên đã tu mà nghe tới bệnh sợ thì thôi đừng tu. Chứ tu không chỉ cho cực, mà để rồi sau cùng mình không hướng được cái gì cả. Đã tu mà nghe đứa chết thì sợ thì thôi đừng tu. Chứ tu để làm chi? Tu mục đích là tu là tìm con đường giải thoát. Giải thoát đó mà còn mang cái cục thịt này làm sao giải thoát được? Như vậy thì thà rằng đừng tu, đi xa lát ngoài đời đi, tìm cái gì vui tạm thời đi, rồi để chừng đó rồi nhờ bác sĩ cho cái chất một phim nằm mê man bất tỉnh đi luôn đi. Chứ đã tu mà sao nghĩ tới chết còn sợ? Như vậy nên làm sao con đường nào mà còn là con đường giải thoát đấy? Thấy không nên chứ vậy? Mình phải tập chứ. Đã tu mà khi nó nghĩ bệnh mà còn sợ, còn sợ là bất an, bất an thì bị đọa lạc. Như vậy tu để làm gì? Niệm Phật nó làm gì cho mất công ngồi mà đau lưng mỏi cổ vậy? Mình phải đặt ra vấn đề đàng hoàng. Tới chùa tu mà cứ người ta tu sao mình tu vậy, mà thực ra tu để làm gì? Ở xã hội này biết bao nhiêu cái hội đoàn người ta làm tốt, sao mình tới mình làm tốt người ta? Mà nó vô trong chùa tu, trong cái chùa tu Phật vậy là để tìm con đường giải thoát vượt qua lục đạo luân hồi, mà mới cứ giữ mãi cái thân này thì làm sao mà vượt qua lục đạo luân hồi được? Phải không?
Yeah.
Phải hiểu rõ ràng như vậy chứ. Cho nên phải đặt thắng vấn đề là cái mục đích mình tu để làm gì. Chứ tới chùa cứ lâu lâu tới ngày lễ tới chùa lại mấy cái rồi là tu gì tu kỳ vậy? Rõ ràng. Cho nên chúng ta phải vạch ra con đường cho nó rõ ràng. Người không sợ bệnh thì khi bệnh đến an nhiên vui vẻ chấp nhận. Chính cái an nhiên vui vẻ này gọi là cái tự tại. Mình hỏi rằng là mình không có tự tại thì cái bệnh khổ nó cũng đến. Mình vui vẻ thì bệnh nó cũng đến. Mà mình đau khổ thì bệnh cũng đến. Tại sao cái bệnh nó đến nó làm cho mình đau khổ? Rồi mình đau khổ hơn nữa là mình thấy hai cái khổ là chịu sao cho nổi. Đúng không chứ vậy? Còn người biết đạo rồi, khi mà trước cái lúc ra đi người ta giơ tay vẫy này, tay cái này vẫy ta đi. Tại sao mình không biết tập cái cánh mà vẫy tay đó ra đi? Đúng không? Nó rõ ràng chứ. Mình đây mình niệm Phật quyết lòng về Tây Phương thì gặp cái cơ hội này, cơ hội nó vẫy tay ra đi. Tại sao mình không vực cái tinh thần mà vậy? Để mà mình vui, mình an lạc cho đến cái giây phút cuối cùng, và sau đó đời kiếp sau mình không còn bị đọa lạc nữa. Cho nên mong chư vị phải nhớ, quyết định phải đi cho đúng đường, đừng nên đi lang thang. Khổ lắm chư vị ơi. A-di-đà-phật.
A-di-đà-phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng chiều.